Lược giảng đại nguyện Di Đà. Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được hay không? Giảng lần thứ hai, tập 3. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Viện Hán học Minh Luân Đường, Malaysia. Thời gian ngày 18 tháng 2 năm 2018. Dịch giả Thích Thiện Trang. Giọng đọc Quảng Duyên Ngộ. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được hay không? Chúng tôi mong rằng từng vị đồng tu, mỗi người đều làm được vãng sanh. Bởi vì bổn nguyện của A Di Đà Phật là hy vọng phổ độ chúng sanh của khắp thập pháp giới, biến pháp giới hư không giới, từ chúng sanh ở pháp giới cao nhất trong 10 pháp giới là pháp giới Phật, cho đến chúng sanh ở pháp giới thấp nhất là địa ngục. A Di Đà Phật đều hy vọng độ họ đến thế giới cực lạc thành Phật. Nên nếu nguyện của chúng ta với nguyện của Phật giống nhau, không chống trái, thì quyết định chúng ta có thể làm được, không còn ưu tư, lo lắng, nghi ngờ gì nữa, nhất định làm được rồi. Hôm nay thảo luận chữ cuối cùng là hạnh. Ba điều tính nguyện hạnh này thật quá quan trọng rồi. Ba chữ này là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh phổ độ chúng sanh của tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian. Không có một tôn Phật nào là ngoại lệ, nên chúng ta cần chú ý đến điều này. Chúng ta có duyên với Phật, tâm chúng ta chân thành, nguyện tha thiết, suốt cả ngày trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, đó là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hôm nay chúng ta thảo luận đến việc này. Nguyện thứ 18, 10 niệm tất vãng sanh. Đây là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Tiếp theo là văn của nguyện. Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, có bao nhiêu thiện căn đều tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước tôi. Dù chỉ 10 niệm, nếu không được sanh, thì tôi chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Phần văn chữ của nguyện này ngắn gọn. Có thể nói là mũi nhọn, là đỉnh cao nhất của Phật Pháp, giáo Pháp của tất cả mười phương, ba đời, chư Phật Như Lai đều không thể vượt qua. Có người hỏi tôi, thế nào là Phật Pháp? Tôi bèn dùng mấy câu này để nói cho họ nghe, thì một chút cũng không sai. Câu quan trọng nhất là 10 niệm tất vãng sanh. tôi cần niệm bao nhiêu Phật hiệu thì mới có thể vãng sanh. Đương nhiên là niệm càng nhiều thì càng lợi ích, niệm càng nhiều càng tốt, tối thiểu là một câu. Mười niệm tức vãng sanh thì ít nhất là bốn chữ A-di-đà Phật, tối thiểu là một câu như vậy, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật đều được. Mười tiếng Phật hiệu thì quyết định được vãng sanh, một chút hoài nghi đều không có. Đi đến đâu để tìm được như vậy? Cần ghi nhớ, cổ Đại Đức Tịnh Tông Nhật Bản đem tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm ra so sánh. Chữ dư kinh tức chỉ cho tất cả các kinh đã thuyết trong 49 năm, thì trong các kinh ấy chỉ duy nhất kinh Hoa Nghiêm là chân thật đầy đủ. Quý vị nói bộ kinh nào quan trọng nhất? Kinh Hoa Nghiêm là quan trọng nhất, vì kinh Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Tất cả Phật Pháp đều không rời kinh Hoa Nghiêm. Nếu đem kinh Hoa Nghiêm so sánh với kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ này là chân thật. Đem kinh Hoa Nghiêm để thấp hơn, lại đem các đại nguyện trong kinh này so sánh, thì nguyện thứ 18 này là chân thật, là chân thật trong chân thật. Lại tiếp tục xem. Chí tâm liên quan đến việc vãng sanh được hay không, then chốt là tại chỗ này. Điều này không ở trên thân của người khác, mà do ở chính mình. Thế nào là chí tâm? Là tâm chí thành, tâm đến tột cùng vậy. Chúng ta đổi cách nói để mọi người dễ dàng hiểu rõ, tức là tâm chân thành, chân thật đến tột cùng. Cho nên tôi thường xuyên khuyến khích đồng học, nhưng trên thực tế đó cũng là khuyến khích chính mình. Từ sáng đến tối xử việc đối người tiếp vật, đã học Phật rồi, học Phật cùng với mọi người ở những nơi khác nhau thì thế nào? Dùng tâm khác nhau. Từ sáng đến tối chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, dùng tâm như thế nào? Dùng tâm chân thành. Thế nào là tâm chân thành? Không có vọng tâm, tức là tâm chân thành. Vọng tâm là sao? Tham, sân, si, mạn nghi là vọng tâm. Đem năm loại vọng tâm đó xoay trở lại, triệt để buông xuống tham, sân, si, mạn nghi. Trong mọi lúc, mọi nơi, không kể là ngày hay đêm, đều không được để cho năm loại tâm đó khởi lên. Đây là bí quyết của vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Cần dùng phương pháp nào? Là niệm A-di-đà Phật để trừ đi vọng niệm. Khi tham, sân, si, mạn nghi khởi lên, thì niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hoặc Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật đều được. Niệm 6 chữ hay 4 chữ đều được. Nhanh chóng đem vọng niệm thay đổi đi, càng nhanh càng tốt. Tôi nói với chư vị đồng học, như vậy là chân tu hành. Đem vọng tâm sửa đổi thành chân tâm. Chân tâm tức là A-di-đà Phật. Nếu chúng ta rời khỏi A-di-đà Phật thì đều là vọng tâm, thì tìm chân tâm cũng không tìm được. Ở đây không cần nói lời khách sáo, vì tôi có bổn phận phải nói lời thật, không nói lời giả. Bổn phận thật sự của chúng ta là dùng một câu A-di-đà Phật làm thay thế cho tham sân si mạn nghi, dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế tất cả tạp niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Như vậy là làm được tốt rồi. Nên cổ Đại Đức dạy chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vì sao không sợ niệm khởi? Vì niệm khởi là tập khí, là căn bệnh được nuôi lớn từ vô thị kiếp đến nay, thì làm sao mà có thể đoạn trừ đơn giản vậy được? Cổ Đại Đức hiểu rõ tình trạng sự thật này, nên quý ngài nói với chúng ta có ý nghĩ vọng niệm khởi lên cũng không sợ. Không sao, biết đó là vọng niệm thì chuyển qua A-di-đà Phật. Cần phải chuyển cho nhanh, chuyển được chính xác. Như vậy gọi là chí tâm tột cùng, chân thành đến tột cùng. Trong sách Kim Quang Minh Kinh Văn Cú nói với chúng ta, chí tâm là triệt đến nguồn tâm, tận cùng thực tế, nên bảo là chí tâm. Chí là đạt đến tột cùng. Thế nào là tột cùng? Tột cùng là nguồn gốc của tâm. Nguồn gốc của tâm là thứ gì cũng đều không có. Lúc trước chúng ta đọc qua Kinh Lăng Nghiêm. Thế nào là chân tâm? Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thủ Lăng Nghiêm là biến tất cả nơi, bất kể là ở pháp giới nào. Y Chánh Trang Nghiêm 10 pháp giới, từ trước đến nay tâm chưa từng động. Đó là chân tâm. Chân tâm như như bất động, tự tánh vốn định. Tự tánh vốn định tức là chân tâm hiển lộ. Chân tâm tức là vốn định, xưa nay vốn đã định rồi. Trước nay vốn không có vọng tưởng, không có tạp niệm, phân biệt, chấp trước. Tất cả những điều này đều là do cảm giác sai lầm của tham sân si mà sản sinh ra. Nên trước tiên phải nhận biết nó, rồi sau đó mới rời bỏ nó được. Làm sao để rời bỏ nó? Là dùng một câu Phật hiệu. Tôi chuyên đem tâm để trên A-di-đà Phật thì đúng rồi, thì vọng niệm không có nữa. Như vậy là đạt đến nguồn tâm, tận cùng thực tế. Thực tế tức là tự tánh, tức là chân tâm. Triệt là triệt để, đáo là đạt đến, tức như người đi lang thang về được nhà xưa. Người đã lang thang ở bên ngoài bao nhiêu năm, hôm nay mới có duyên trở về nhà. Quý vị nói tâm trạng của họ vui như thế nào? Có thể quý vị lãnh hội điều này vẫn hơi khó. Còn tôi thì cảm thấy đặc biệt sâu sắc. Vì từ 3 tuổi tôi đã rời khỏi nhà cũ. Nhà cũ vẫn còn, nhưng không có người. Phòng ốc đều đổ nát rồi. Cảm thấy sâu sắc hơn bất cứ điều gì. Nhớ đến 90 năm trước, giây phút rời khỏi nhà cũ ấy, ngồi trên chiếc xe đẩy, người ta kéo đi, xe chạy đi, kéo đi xa dần. Người hiện nay không nhìn thấy được cảnh ấy, vì loại xe ấy không còn nữa rồi. Đại khái ở một số vùng nông thôn, rất ít nơi vẫn còn loại xe này, nên vẫn nhìn thấy được. Đây là tâm trạng của người lang thang trở về mái nhà xưa. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta lang thang trong 10 pháp giới. Ngày nay, niệm A-di-đà Phật trở về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là ngôi nhà xưa của chúng ta. Không thể không nhớ, không biết điều này. Đoạn tiếp theo. Nguồn tâm là nguồn gốc của tâm chính mình. Trên Tam Tự Kinh nói được hay. Câu mở đầu là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nguồn tâm tức là bổn tâm, tức là tự tánh. Đây là nguồn gốc. Tất cả pháp đều do nó mà biến hiện ra. Nhưng chính nó thì vĩnh viễn bất biến. Hiện tượng được biến hiện ra đều là huyễn tướng, cũng giống như chúng ta nhìn thấy trên màn hình TV. Thì màn hình tức là chân tâm, màn hình là nguồn gốc. Quý vị nhìn thấy tất cả tướng của nó hiện ra đều là giả tướng. Nếu tướng không có nữa, thì nguồn gốc màn hình xuất hiện ra, đó là một vùng ánh sáng. Ví dụ này rất có ý nghĩa. Kho ánh sáng lớn ấy, đó là pháp thân, là tự tánh, là lý thể. Thì nguồn gốc của tự tánh xuất hiện rồi. Rất hay. Tận là cùng tận, thực tế là, tức là chân thật chi tế của trong kinh này nói. Chân thật chi tế, tức là tự tánh. Trong triết học hiện nay, nói là bổn thể, tức là chân tâm, tức là một niệm cũng không sanh. Trong tâm mà một vọng tưởng cũng không có, thì đó là chân tâm. Nếu đã khởi vọng tưởng, thì liền sai rồi. Tín nhạo là chúng ta tin tưởng, vui vẻ, tiếp nhận. Tin thuận pháp được nghe, tin tưởng không có hoài nghi. Thuận tức là thuận theo, tuyệt đối không có chống trái, gọi là thuận. Không được chống trái điều gì? Là tất cả pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta mà thuyết. Không chỉ tin theo, mà còn vui mừng tiếp nhận. Như vậy gọi là tín tâm hoan hỷ. Thiện căn là, đó là ba căn, thân, khẩu, ý. Thiện của ba nghiệp vững chắc không thể nhổ trừ được. Ghi nhớ, thời thời khắc khắc cần ghi nhớ, nhất định không thể quên. Thân thiện thì phải xa lìa sát đạo dâm. Khẩu thiện thì phải xa lìa vọng ngữ. Làm lành vĩnh viễn chấp trì giới cấm. Thiện của ba nghiệp thân khẩu ý vững chắc không thể nhổ trừ được. Nên câu đầu tiên của Tam Tự Kinh đã mở ra tông nghĩa rõ ràng là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Từ đâu mà nhìn được thân thiện, miệng thiện, ý thiện?
从哪里看,
quý vị xem trẻ con mới sanh ra. Tôi đã quan sát cẩn thận. Đứa trẻ chưa quá 100 ngày, thì ba nghiệp thân khẩu ý của chúng đều là thiện. Đã thấy được nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thật sự tâm thiện, lời thiện, hành động thiện. Nếu như chúng ta có thể vĩnh viễn giữ gìn ba nghiệp thiện này, không để mất đi, như vậy thì thành Phật rồi. Do đó có thể biết bổn thiện là đi cùng với tự tánh. Vậy thì sao lại có bất thiện? Toàn do học hư mà thôi. Đặc biệt trong xã hội hiện nay, thông tin phát triển, nhà nhà đều có tivi, thì những bạn nhỏ học với ai? Khi trẻ nhỏ thời cổ chúng ta được sanh ra, chúng được cha mẹ chăm sóc 10.000 ngày. Còn trẻ em hiện nay chào đời, chúng mới mở mắt ra đã xem tivi, nên chúng cũng bắt đầu học tập, đem tất cả biểu diễn, giết, trộm, dâm, dối trá, 10 ác trên tivi đều học toàn bộ rồi. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy rất lo lắng. Phải làm sao đây? Làm thế nào để tìm lại vốn thiện? Cần giáo dục trẻ em. Phải tìm lại tư tưởng, phương pháp dạy học của tổ tông. Sau khi trẻ em chào đời, cha mẹ đảm nhiệm làm vị thầy đầu tiên của chúng. Cha mẹ ở trước mặt chúng, chúng thấy được, nghe được. Cha mẹ đều giữ quy củ, không nên để cho chúng nghe thấy, nhìn thấy sự la mắng. Trải qua 1.000 ngày là 3 năm, thì chúng được 3 tuổi rồi. Phải làm ra tấm gương dạy như vậy đến 3 tuổi. Đứa nhỏ ấy hiểu rất rõ ràng sự việc. Dù còn nhỏ, nhưng chúng biết cần nói lời gì hay không nói lời gì. Đó là thiện của ba nghiệp, vững chắc không nhổ trừ được. Tất cả đều do ở giáo dục. Vì giáo dục là phương pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả nhất. Chúng ta xem đoạn tiếp. Thiện căn, thiện có gốc, thiện của ba nghiệp thân khẩu ý, vững chắc không thể nhổ trừ, nên gọi là thiện căn. Lại thiện này có thể sanh ra diệu quả, sanh ra những thiện khác, nên gọi là thiện căn. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, các nhà khoa học nói với chúng ta, tất cả vũ trụ này từ đâu mà đến, là từ tâm tưởng sanh. Các nhà khoa học thừa nhận, tâm tưởng thì có tâm tưởng thiện, tâm tưởng bất thiện. Nếu tưởng thiện thì sanh ra tất cả pháp thiện. Nếu tưởng bất thiện thì sanh tất cả pháp ác. Vũ trụ là đến như vậy. Chúng ta không thể không biết điều này. Tâm tâm chính là tâm thuần nhất, tâm tịnh niệm liên tục vậy. Tâm tâm đều là A-di-đà Phật. Tâm tâm đều nghĩ đến thế giới cực lạc. Tâm tâm đều nghĩ nhớ đến tất cả lời dạy đạo của Tổ sư Đại Đức đối với chúng ta.
Đối với chúng ta.
chúng ta cần nghĩ đến báo ân đức của quý Ngài. Thế nào là báo ân? Hồi hướng là báo ân. Chúng ta đem tất cả công đức của mình tu được đều buông xả, đều hồi hướng cho những người có ân huệ, có duyên với chúng ta, giúp họ nhận thức Phật giáo, giúp họ giác ngộ Phật Pháp, giúp họ ngộ nhập cảnh giới, biết được một đời này có thể thoát khỏi lục đạo, một đời này có thể quay về tự tánh. Vạn sanh thế giới cực lạc tương đương với quay về tự tánh. Cho nên nguyện thứ 18 này thật quá quan trọng. Chữ hồi hướng thì hồi nghĩa là xoay chuyển, hướng là phương hướng, hồi chuyển công đức của mình tu, phương hướng kỳ vọng của chính mình, đó là hồi hướng. Hôm nay chúng ta làm được việc tốt gì đều phải hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc. Vì sao tôi làm những việc này? Vì tôi một lòng một dạ muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Sanh qua thế giới cực lạc là hy vọng duy nhất của tôi trong đời này. Đây là đại sự, còn việc khác đều là tiểu sự. Quyển hạ của Vãng Sanh Luận Chú lại nói, hồi hướng là đem công đức của chính mình thí cho khắp chúng sanh đều cùng được sanh về cõi an lạc, gặp A-di-đà Như Lai. Mấy câu nói này là đối với người học Phật chúng ta, mỗi người cần phải nắm để mà thực hiện hồi hướng. Vì chúng ta muốn gặp A-di-đà Phật, muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Đó chính là nghĩa của hai chữ hồi hướng trong nguyện này. Nghĩa lý rất sâu, không thể không biết. Nguyện sanh nước tôi là tổng phương hướng, tổng mục tiêu của hồi hướng. Vì sao tôi phải niệm Phật? Vì sao tôi phải buông xuống vạn duyên? Tại sao tâm tâm của tôi phải hướng về đó? Bởi vì tôi muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Tôi không chỉ đến thế giới cực lạc, mà tôi thực sự mong muốn, nguyện cùng tất cả chúng sanh vãng sanh cực lạc quốc độ. Như vậy thì sức mạnh hồi hướng sẽ lớn. Tại sao vậy? Vì đạt được sự gia trì của A-di-đà Phật chính là hồi hướng của A-di-đà Phật, hồi hướng của chúng ta. Cùng với hồi hướng của A-di-đà Phật thành một hướng nên được Phật gia trì thì sức mạnh này càng lớn hơn. Là chính tôi cần phải làm như vậy, rất ít mong ở người khác. Là chính tôi muốn sanh đến thế giới cực lạc, mong gặp A-di-đà Phật, cũng mong tất cả chúng sanh cũng giống như tôi, cùng nhau vãng sanh thế giới cực lạc, thân gần A-di-đà Phật. Như vậy thì đúng rồi. Như thế thì hoàn toàn tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện tôi cùng tất cả chúng sanh cùng vãng sanh cực lạc quốc độ vậy. Mọi lúc không được quên câu nói này. Chính mình và chúng sanh đứng cùng một phía. Chúng ta phải gần gũi A-di-đà Phật, phải hướng tới thế giới cực lạc. Như vậy thì đúng rồi. Chúng ta lại xem tiếp về mười niệm. Đây là đoạn văn chữ nói sau cùng. Là không có một ai mà không thể vãng sanh. Nhưng điều kiện là gì? Là 10 niệm. Thập niệm thì, như Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, đầy đủ 10 niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này tức là một niệm. Niệm 10 lần như vậy, không được quên mất. Tôi khuyên đồng học Tịnh Tông tu thập niệm pháp. Cách thức như sau. Sáng sớm thức dậy, mặt hướng về phương Tây, chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu. Đó là lúc sáng thức dậy. Ba bữa ăn cũng niệm 10 niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm 10 niệm. Khi bắt đầu và kết thúc công việc buổi sáng cũng như công việc của buổi chiều đều niệm 10 niệm là thành 4 lần. Tối khi đi ngủ niệm 1 lần. Như vậy mỗi ngày tổng cộng là 9 lần. Vậy có hiệu quả. Khi tôi đề xướng cách này tại Singapore, không ít đồng tu nói với tôi là rất có hiệu quả, khiến không bị quên mất Phật hiệu. Ngay cả khi ăn cơm cũng không quên A-di-đà Phật. Khi đi ngủ, khi làm việc cũng không quên A-di-đà Phật. Thật là tốt. Đây thật sự gọi là đầy đủ 10 niệm. 10 niệm liên quan đến phẩm vị vãng sanh của chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích nói được hay. Tín nguyện trì danh. Điều kiện của nắm được vãng sanh thế giới Cực Lạc là tín nguyện. Yêu cầu của điều kiện này là 10 niệm. Chúng ta muốn được 10 niệm như vậy, thì như tôi vừa mới giảng là có thể tu thập niệm pháp. Vì đơn giản dễ dàng, không thứ gì có thể cản trở cách tu này. Niệm Phật thì Phật hiệu đương nhiên niệm càng nhiều càng tốt. Tại sao vậy? Vì liên quan đến phẩm vị cao thấp cuối cùng của vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Nếu quý vị niệm công phu sâu, niệm được tốt, thì đạt thượng phẩm thượng sanh. Đã nắm chắc 10 câu Phật hiệu này rồi, nhưng phải xem dùng tâm trong 10 câu ấy. Nếu hoàn toàn dùng là chân tâm, không có một chút xen tạp, thì công đức của 10 niệm này quá lớn rồi, cũng là thượng phẩm thượng sanh. Chỉ sợ là tạp niệm. Nếu như có tạp niệm thì phẩm vị liền thấp rồi. Cho nên tín nguyện là bảo đảm có vãng sanh được hay không. Còn công phu trì danh là phẩm vị vãng sanh đến thế giới Cực Lạc cao hay thấp. Vậy là đúng rồi. Nên người niệm Phật cần phải ghi nhớ kỹ mấy câu này. Suốt đời y giáo phụng hành, thì quý vị đến được thế giới Cực Lạc thành Phật. Đây không là giả mà là sự thật. Một chút hoài nghi cũng không được. Nếu có hoài nghi thì chính mình sai lầm rồi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, lão lão thật thật một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thì công lớn hoàn thành, đến Cực Lạc làm Phật. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Địa chỉ email của dịch giả: Thích Thiện Trang 99@gmail.com. Kênh YouTube Thiện Trang Văn Trang.